xót thương cha mình, dù làm quốc vương sang giàu uy thế triều đình, nhưng đam mê pháp tà vui sướng trong huyễn hoặc, đâu thấy con đường vượt qua tự sinh và không tiếc chi thân mình. Anh em tàng nhãn hiền sánh chốn cung đình, lòng từ lớn vô biên nguyện độ thoát cho cha đứng vua diệu trang nghiêm. Tình tạng tình nhắn cùng hành theo ý mẹ.
Kính viếng an hòa thượng, kính chúc sức khỏe hòa thượng và xin được đê đầu đảnh lễ cúng dường.
Cứ mỗi năm chúng ta có 3 tháng chấm dứt ai thương. là cái ý nghĩa tâm thức an cư và cái việc làm ở trong cái mùa an cư, thì tôi nghĩ đây là cái việc mà quan trọng hơn. Vì vậy tôi muốn trao đổi với quý vị về cái điểm này. Chúng ta biết khi Đức Phật thành đạo thì lúc bây giờ Đức Phật không đặt ra vấn đề an cư thế nào. Vì vậy lúc bây giờ tất cả những người mà theo Đức Phật hầu hết là thánh tăng, thánh chúng. Cho nên Đức Phật dạy các vị thánh chúng này nên đi giáo hóa chúng sanh, và mỗi một người nên đi một hướng. Khi mà mở đầu thì chúng ta thấy Đức Phật dạy không đi hai người chung một chỗ, đó là cái bước ban đầu mà Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta có phân ra và là cái chúng hiền thánh. Cái chúng hiền thánh đó, là cái chúng mà để đi giáo hóa chúng sanh. Nên về sau này đó, chúng ta gọi là những đại thừa hay những bồ tát, tức là những người có năng lực để giáo hóa chúng sanh, có đạo đức để cảm hóa một người. Thì những người này đó, phải đi mỗi nơi một người chứ không đi chung, để giao hóa với chúng sanh. Đó là cái vị trí mà chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta tự xét lại mình xem có phải là hiền thánh hay chưa. Nếu ai hiền thánh thì chúng ta nên làm theo mô hình này, tức là bất kể ngày đêm cũng không kể mưa nắng và cũng không kể có cơ đâu. Nếu ở chỗ nào mà chúng ta cần thì chúng ta tới, đạo pháp cần thì chúng ta tới. Cho nên sau này mà thường thứ hai khi lập ban quản tác thì ngài cũng có được phát huy như thế. Ở đâu chúng ta cần thì ta tới, không từ khó nhọc cũng không sợ gian lao. Đây là đi theo cái tướng mà tôi hiện thành. Thậm chí có vị nói chúng ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Đó là cái khác biệt lớn mà chủ yếu là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Thanh Tùng. Đây là các vị Bồ Tát lớn. Nếu ta lập thành đại thừa thì ta đi như thế, đi theo con đường này. Phải có người đại thừa thân thì bây giờ có người vô nhiễm, có người có đạo lên thì mới làm nổi chuyện này. Nhưng mà về sau người đi theo Phật mỗi ngày mỗi đông, thì khi mà cái số người theo đông rồi thì trong cái số đông này nó có những người mà gọi là chưa thành đạo, những người chưa thành đạo, những người mà còn nghiệp, còn phiền não. Cho nên những người mà còn nghiệp và còn phiền não này thì Đức Phật có cái thứ nhận khác nữa, bước thứ hai. Bây giờ là tất cả những cái vị mà đã sanh phiền não, đã hết nghiệp, có sức cảm hóa thì đi ra ngoài, đi thức thực để đem về nuôi những người mà còn phiền não ở lại chỗ của mình. Đây là cái việc mà quan trọng cái tâm thế này. Cho nên Đức Phật là một vực trí tuệ xử sự từng việc từng người khác nhau, chứ không phải là có một cái mô hình chung mà ai cũng phải đi theo. Ta nhìn về Đức Phật ta thấy là như thế. Thậm chí khi mà Đức Phật tới lục địa thì ngài vừa gần chưa đắc đạo, thì ngài có nói rằng bốn vị chưa đắc đạo này thì nên ở nhà lo tu hành, còn vừa chưa đắc đạo thì vừa gần chưa cùng với Đức Phật đi thực thực. Hai người đi thực thực về nuôi bốn người ăn để tu hành. Cái mô hình mà ăn cư tâm túc chúng ta đó này, thì những người xưa chưa đắc đạo tức là những người còn nghiệp, cho nên đi ra ngoài thì sợ nhiễm, sợ những ám phát sinh, sợ điều cái tu xấu về cuộc đời, cho nên Đức Phật không cho đi. Và Đức Phật không cho đi thì bây giờ những người này không đi rất thực, không đi giáo hóa thì ở nhà làm sao? Ở nhà là phải có cái cách khác để sống. Cái khác này thứ nhất là Đức Phật nuôi. Đức Phật nuôi có nghĩa là Đức Phật đi sinh về nuôi những người ăn để tu hành. Sau khi ăn ở ngoài thì làm gương xấu cho đời, cho nên Đức Phật cho đi, chưa đắc đạo được thì đi. Về sau này á, thì bây giờ thấy những người mà kính trọng Đức Phật nhiều rồi, thì Đức Phật có nói sau khi mà ngày nhập diệt thì bây giờ đó, các vị nên tới cúng dường cho các vị tăng để có điều kiện tu thánh đạo làm được. Thì như vậy cho nên chúng ta mới có thêm một kẻ thứ hai, tức là hai vị cúng Phật. Thì bây giờ chúng ta cúng cho các vị tăng, và chủ yếu đây đó là các vị tăng chưa đắc đạo để có cái điều kiện tu hành và đắc đạo. Đó là cái điều mà chúng ta thấy mở đầu cho cái vấn đề an cư của chúng ta. Cho nên những người mà chưa đắc đạo thì phải ở một chỗ tu hành. Các thầy chỉ theo đắc đạo rồi thì đi rất tận mang người nuôi. Hoặc là Đức Phật chỉ đạo cho tất cả các phật tử tín tâm, ở đây là gọi là một đắc tâm, tức là có cái lòng thương tưởng cho đời, gọi em cúng dường cho các vị tu hành chưa đắc đạo để có điều kiện tu hành. Đó là cái bước đầu mà chúng ta thấy có cái vấn đề trong một an cư. Có những chỗ khác thì bảo là cái nguyên nhân trong một an cư của chúng ta là vì một số các nhà sư chưa đắc đạo, cho nên trong mùa mưa không thể vượt khó. Có cái vượt khó tức là những người mà ốm yếu bệnh hoạn, lúc bây giờ dầm mưa giải nắng thì chắc chắn sống được rồi. Ốm yếu bệnh hoạn mà gặp mưa gặp nắng gặp bão lũ thì cái trường hợp này chắc chắn nó phải chết. Cho nên có những người thì bị lúc cuốn trôi, có những người bị bệnh và chết. Từ cái chỗ đó mà chúng ta cho ở thành chỗ là chỉ đạo cho tất cả các phật tử lên tới đó cũng được. Thì bắt đầu đó thì Phật là chỉ lấy cái vấn đề những phật tử thôi, chứ không có ai tới cái chỗ này cũng được. Bây giờ đó Đức Phật cho cũng nhiều, cho nên bây giờ đó Đức Phật tới nó phân ra làm hai.
Phân ra làm hai là gì?
Cái phần thứ nhất là chúng ta đi rất thực, các thầy chỉ kêu là phải đi rất thực mà sống. Nhưng cái phần thứ hai này á, cái phần nó cho phép là đàn nhiệt chiến cúng, tức là nếu mà chúng ta cấm túc ăn cư một chỗ thì có phật tử đem tới tận nơi chúng ta ở tu hành đạo cũng được, thì có hai cái điều kiện này. Thì bây giờ đó, thầy nào mà có phật tử đem thức ăn tới tại chùa, tại chùa xứ thì bây giờ ta khỏi đi cúng thực. Còn thầy nào không có thì phải đi cúng thực. Nếu mà không đi cúng thực thì chúng ta không thể nào sống được, tức là phải sống thì bây giờ chúng ta tu mới được. Cho nên chỗ này chúng ta nói là tùy hoàn cảnh của từng người mà cái cách tu hành của chúng ta nó có khác nhau. Cái người nào mà có phật tử đem thức ăn tới tận nơi thì bây giờ khỏi đi cúng thực nữa, ở nhà làm việc khác. Còn những người mà không có phật tử đem thức ăn tới thì buổi sáng mới cúng thành được đi cúng thực. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên mà Đức Phật cho. Đức Phật cho phép là chư tăng có cái cuộc sống như vậy. Và lúc bây giờ đó thì Đức Phật cũng không cho phép chư tăng thì chúng ta có cái gì làm các cái việc như là về nông nghiệp, nông nghiệp cũng trả lời cho em nuôi trồng tiền, mà ở trong cái thời Đức Phật á, thì bây giờ nó bị đánh chết, thời Đức Phật cũng không cho lành lắm. Cái việc thứ hai đó là trao đổi, tức là buôn bán đổi giá, tức là thương nghiệp, Đức Phật cũng cấm, không cho thầy dạy theo làm về thương nghiệp, về nông nghiệp cũng không cho, về thương nghiệp cũng không cho. Tới cái việc thứ ba quan hệ với cái quyền, Đức Phật cũng không cho. Ba cái điều này đấy là căn bản của thầy dạy theo, đó là bị cấm cho thầy. Chúng ta chỉ có làm được hai việc thôi. Cái việc thứ nhất đó là đi cấp tật để sống. Cái việc thứ hai đó là Phật tử đem tới cho chúng ta thì chúng ta thu hưởng cái này để chúng ta sống. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta đó thì là gì? Là hai việc. Hai cái việc chính đây. Thứ nhất đó là trường hợp học có cái gì mà tu. Trong cuộc đời của người tu hành chỉ có hai thôi. Nhưng mà cái tu này á, cái điều quan trọng đấy, cái chuyện tu của chúng ta đây á, bây giờ chúng ta tu cái gì? Cái thực tế nhất là ở trong cái cuộc sống tu hành này của chúng ta, cái tu vừa là tự rèn luyện cái con người mình, rèn luyện cái con người mình để trở thành ra diệu thắng, hay là cụ thể nhất là trở thành con người hữu dụng trên cuộc đời, phải trở thành con người hữu dụng trên cuộc đời và trở thành con người hiện thực. Đây là cái hướng mà chúng ta xây dựng cho một cái người tu từ cái thời Đức Phật còn tại thế, trở thành con người hữu dụng. Thì cái này là thực tế nhất. Như vậy có nghĩa là cái đạo Phật trước xa là đào tạo và xây dựng một cái con người hữu dụng cho xã hội. Thì chúng ta khỏi phải lo vấn đề ăn, tại vì có người đem tới rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta phải nghĩ cách làm sao mà tự rèn luyện mình trở thành con người hữu dụng này, chứ không phải là tu theo một cái công thức nào đó mà truyền cảm cuộc đời chúng ta. Đây Đức Phật dạy chúng ta là cái thân người này rất là quý, mà được sanh làm người rồi mà ta lãng phí thì sẽ cũng thân, cho nên là phải phát huy triệt để cái năng lực của con người để trở thành con người hữu ích và nâng lên thì trở thành hiện thân cao. Đây là cái bước đường tu hành. Thì bây giờ cái con người hữu ích này ta nghĩ nó là gì? Thực tế ngày nay là cái chuyện tu hành mà muốn trở thành con người hữu ích thì con người đó phải có được ba cái điểm cần này. Cái điểm thứ nhất là cái vấn đề thể lực. Cái thể lực cái phần này quan trọng. Nên nhiều khi mấy thầy tu đó là sai lầm ở chỗ này, mà làm cho con người ta trở thành bệnh hoạn, trở thành vô dụng, thì đây là chuyện sai lầm. Và nhiều người tu sai thế này để trở thành bạc dụng, trở thành vô dụng này, thì đây là chúng ta có lỗi đối với Phật. Cho nên cái điều thứ nhất muốn làm được thì phải có cái sức khỏe tốt. Trên cái bước đường tu này là phải có sức khỏe tốt mới làm được việc. Và cái người tu đó làm thể hiện cho cuộc sống của mình. Một vị thánh đó là hết thì sao? Người làm thánh đó là cái người này có một cơ thể rất tốt. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái người tu hành chúng ta phải có sức khỏe tốt. Tại vì sức khỏe là vàng. Nếu mà không có sức khỏe thì không làm được gì. Các vị thanh đi truyền đạo đó không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ đói, không sợ rét. Là tại sao? Là vì các ngài có sức khỏe tốt. Cho nên đạo Phật chúng ta tu hành là muốn trở thành vị thanh, là đầu tiên đó, là phải rèn luyện cơ thể. Thì rèn luyện này đó, là rèn luyện theo các của Đức Phật. Đó là cái việc mà quan trọng. Thì rèn luyện như thế nào đấy? Cái việc đầu tiên đó, chúng ta nghĩ đấy. Trước nhất đó, đối với tôi đó, là tôi nghĩ nó về điều hòa cái muốn làm thiện nghiệp. Cho nên điều hòa cái vấn đề ăn uống của chúng ta để chúng ta có cái sự ăn uống mà thân thân kỳ nhiệm của tôi cũng được. Đây là cái điểm mà vô cùng quan trọng đấy. Thứ nhất là đối với tôi thì tôi nghĩ làm sao mà chúng ta không ăn thịt động vật trước này. Không ăn thịt động vật tức là chúng ta dám ăn thực vật, ăn thực vật, ăn ngũ cốc, đây là lạ đối với mọi người. Tại vì mọi người nghĩ đó, khi mà chúng ta muốn có sức khỏe tốt đó, thì phải ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ để cho đủ. Nhưng mà bây giờ người tu của chúng ta đây đó, là chúng ta từ chối tất cả các loại có mà sống ta bên mình, thịt cá của ta bên mình. Bây giờ chúng ta đi ăn, ăn thực vật thôi, ăn thực vật, ăn thảo mộc thôi. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng đó, ăn thảo mộc thì cái trường hợp này đó, chúng ta không thể có cơ thể khỏe được. Ai cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ như vậy là nghĩ sai. Tại vì đó, ăn thực vật nhưng mà phải có cơ thể khỏe, tốt để điều quan trọng. Cho nên trong cái thời gian tu hành này, cái phần này là không điều chỉnh. Tôi nghiên cứu về tất cả các cái loài động vật. Tôi thấy được có những loài động vật ăn động vật, có những loài động vật nhưng chỉ ăn thực vật thôi. Cái Đức Phật chúng ta có đi tu là tại vì ngài nghĩ tất cả các loài này vì ăn mà hại nhau, loài này ăn thực vật kia. Cho nên cái tâm đại bi của Đức Phật nghĩ là không ăn. Mà không ăn các động vật thì bây giờ cho chúng ta nghiên cứu làm sao để ăn thực vật mà chúng ta có sức khỏe tốt để làm đạo. Cho nên quý vị có thấy có cái lạ ở trên cái vũ trụ của mình, gần nghiệp mình thấy có cái lạ. Cho nên có những cái loài mà đây ai cũng biết đó, chỉ ăn thực vật thôi chỉ mà khỏe. Cho nên có những người mà nói khỏe, nó khỏe như là voi, khỏe như là trâu. Cho nên khi mà chúng ta làm việc rất là nhiều, nhưng mà chúng ta là con ăn cần thực vật. Thì bây giờ đó chúng ta khỏe mà phải như voi như trâu, nên trâu bò chỉ ăn rau cỏ thôi, nhưng mà rất khỏe. Voi cũng ăn cỏ thôi nhưng mà rất khỏe. Chứ không phải là ăn thịt chúng ta mà khỏe. Thì như vậy chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu coi cái cơ thể của con trâu như thế nào, cái cơ thể của voi như thế nào, tất cả những thức ăn của nó như thế nào mà nó vẫn khỏe. Đó là cái sự thật. Ăn không thảo mộc mà khỏe. Cho nên ngày nay thì khoa học mình lập rồi, nếu mà chúng ta lấy cái đạm thực vật thì vẫn tốt hơn là động vật. Lấy cái đạm của động vật thì có nhiều độc tố, nhưng mà lấy cái đạm của thực vật thì cái trường hợp này chúng ta không bị phải cái độc tố này gì. Cho nên cái ăn chay đối với cái xào văn minh này mà thấy có rất kỳ diệu. Thế nên cái kỳ diệu, cái người ăn chay thì ít có những cái bệnh tật như người ăn mặn. Tại sao vậy? Là vì trong thực vật ít có độc tố, trong động vật không có độc tố, cho nên người ăn mặn thì dễ bệnh và dễ chết, còn người ăn chay ít bệnh và sống lâu. Nhưng mà tại vì đó, ở trên trái đất này những người ăn chay quá, cái người ăn mặn quá nhiều, tại vì nó có đến 6 tỷ dân mà chúng ta thấy ít nhất là 5 tỷ rưỡi người ăn mặn, cho nên nó quá đông đi, cho nên nó chết rất nhiều mà ta thấy. Còn bây giờ cái người tu hành chúng ta đây ăn chay thì chuyện ta không đông, không đông cho nên chết cái ta thấy mình thì là nó ăn chay rồi bệnh, cho nên ăn chay rồi chết. Thế nên tôi cái lúc mà mới ăn chay tôi mình đi tới bác sĩ Kim khám. Bác sĩ Kim nói là nếu thầy có ăn mặn là tôi chỉ định không chữa đâu. Ăn chay là không sống, ăn chay là bệnh thôi. Đây là sự thật từ đầu. Khi mà bạn còn được năm thì tôi có gặp này. Nhưng mà về sau đó, tôi tự rèn luyện cơ thể của mình có một chịu đựng. tôi chuyển ra ông chẳng làm gì, ông chẳng lại tôi chỉ mình. Nó tôi tưởng thầy chết lâu rồi đấy. Nhưng bây giờ nó cần nhận kiếm chết lâu rồi đó, nhưng mà thôi rồi cũng sống. Bây giờ ông trai cho ông này mà ông chết lắm. Tôi ông trai nó có sống được đấy. Tại vì trong thực thẩm của ông trai ít có thành tố cho nên không sanh ra những bệnh nguyện. Nhưng mà một số mấy thầy ăn chay rồi cũng sanh ra các bệnh nguyện. Thì chỗ này chúng ta phải biết để ta phải phục. Ăn chay mà cũng sanh ra các bệnh nguy hiểm này. Có nhiều người nói với tôi đó, là đã hòa thượng Thiện Hoa làm ăn chay và thượng Huệ Ưng ăn chay. Nhưng mà hai hòa thượng này đó, ăn chay rồi đã lúc bây giờ cũng đều bị ung thư gan mà chết hết. Bây giờ tôi có suy nghĩ về cái này. Ăn chay tại sao lại ung thư? Ta đã nói rằng ăn chay không có chất độc. Nhưng mà tại sao có chất độc cứ gây ung thư này? Tôi có suy nghĩ, tôi có hỏi một số những nhà khoa học để nghiên cứu về này. Thì bây giờ có số người trả lời tôi. Chúng ta ăn chay mà chúng ta ăn hết tất cả các loại thảo mộc, thì ở trong cái thảo mộc này chúng ta còn phải suy nghĩ thêm bước nữa. Trong đó nhiều khi chúng ta sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Cho nên từ cái phân hóa học và thuốc trừ sâu đưa vô rau cải, chúng ta ăn cái này sẽ tiếp tục này cũng đưa vào cơ thể có thể sinh ra. Đây là một cái việc rất quan trọng. Cái việc thứ hai là phần nhiều. Khi mà chúng ta ăn chay có một số mấy thầy ưa ăn những cái cân men, ăn những cái cân men thì chúng ta ăn tư ăn chay. Đây có sự lạ thì chuyên là tương tương chao. Nhưng mà trong cái tương á và chao đó, cái khi mà chúng ta củ mốc thì bây giờ củ mốc tự nhiên này á, và đây chúng ta đã nhìn kỹ ở trên mốc đó, nó có cái mốc đó, tôi hiểu là tương cho nên không biết gì nữa. Mốc đen, mốc đỏ, mốc trắng, mốc vàng gì không biết. Nhưng mà ở trong các loại mốc đó, người ta phát hiện có một loại mốc gần như là mốc đen luôn, có độc tố, có độc tố gây ung thư. Cho nên khi mà chúng ta ăn chay nhiều, mà lúc bây giờ là chúng ta ăn tương ăn chao hết, ăn chao nhiều thì nó có thể coi chừng khi mà củ mốc nếu là trúng cái loại vi khuẩn này vào thì nó sẽ sinh ra độc tố. Cho nên tôi mới thấy đó, và Thiện Hoa lúc đó tôi là bị giả. Thế nên hòa thượng Thiện Hoa đó không có gì ăn hết đó, thì bây giờ hòa thượng chỉ ăn chao, ăn cơm với chao thôi. Cho nên hòa thượng ăn chao quá nhiều, do đó là tôi nghĩ có lẽ là ăn chao nhiều quá, trong chao có độc tố. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi có thấy cho nên có ăn ấy, thì ăn bằng chết thôi. Tại vì cái cơ thể chúng ta đó ăn chết thì có loại ra được, nhưng mà ăn nhiều quá đó không đủ sức để loại ra, không đủ sức để loại độc tố ra. Cái việc thứ hai nữa là cái khi mà chúng ta tu hành đây, ta tu hành đây cái điều quan trọng nhất là phải có tu. Có tu tức là có công phu, cho nên có công phu cho nên lúc bây giờ đó, một người tu hành này là thường phải áp dụng một cái pháp nào đó. Và cái pháp đó nó thường là gọi là niệm công. Niệm công tức là niệm công tức là có thể niệm cái công. Cho nên người tu phải làm cái này. Cho nên khi mà chúng ta luyện khí công như vậy thì ngồi thiền là chúng ta có dùng cái khí công này mà chúng ta ghét cái chất độc trong này. Tất cả những cái chất độc này được loại trừ ra khỏi cơ thể chúng ta. Cho nên tất cả các thầy tu ở dưới hành tự chúng ta thấy khỏe hơn tất cả mọi người. Tại vì nó biết các loại chất độc ra, loại chất độc ra khỏi thân chúng ta là loại chất độc ra khỏi tâm chúng ta. Cái thực chất tu nữa là ta là Đức Phật chúng ta đắc đạo là nhờ biết loại chất độc ra khỏi tâm và loại chất độc ra khỏi thân. Cái chất độc của tâm tức là phiền não, cái chất độc của thân tức là nghiệp. cho nên loại trừ được nghiệp và tiền não ra thì lúc bây giờ chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh và có tâm hồn sáng trong này. Đây là cái điều căn bản của mọi người chúng ta tu nên chúng ta phải làm cái này thôi, không có cái nào khác. Cho nên bây giờ trong cái lúc ăn vào thì chúng ta ăn những cái chất và chất độc tố, rồi nếu mà chúng ta phải mắc phải một cái độc nào đó thì bây giờ chúng ta tới có dùng cái công trong khi mà phát hiện thì chúng ta loại ra. Cho nên chúng ta loại ra bằng cách nào đây? Đây là trên bước thường thu và cũng là kinh nghiệm của tôi, tức là loại ra khỏi thân thể của chúng ta các cái độc tố. Thì riêng là tôi có kinh nghiệm này, tôi thấy cái khi mà chúng ta làm việc như thế này, khi chúng ta làm việc nhiều rồi thì lúc bây giờ ở trong cơ thể chúng ta nó không còn có cái thế gọi là điều hòa, có cái thế không điều hòa, cho nên trong một cái khoảng thời gian nhất định cần thiết nào đó chúng ta phải có cái thời gian mà tu tập thiền quán. Cho nên tu tập thiền quán thích chi để điều hòa trở lại, điều hòa lại cơ thể. Đây là cái điều rất là cần. Nếu mà ai không làm cái này trong cuộc sống của mình một khoảng thời gian sau thì mình sẽ sanh ra nhiều bệnh rất nguy hiểm. Tại vì chúng ta ngồi yên như vậy, chúng ta thư giãn, chúng ta thả cái tâm chúng ta ra, thả cái tâm chúng ta không suy nghĩ và để cho tất cả các cái hệ thần kinh của chúng ta đó, nó được hoàn toàn thư giãn thì điều đó tự điều hòa cái cơ thể chúng ta, nó là một cỗ máy rất kỳ diệu, có khả năng loại trừ tất cả những gì không cần thiết cho nó. Đây là một điều quan trọng. Còn nếu mà ta ép nó làm việc liên tục thì cái trường hợp này tất cả những cái tập khi mà dồn lại nhiều quá nó không có khả năng xảy ra. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên quý thầy để ý, thấy vị nào mà lo lắng nhiều, làm việc nhiều, bệnh dễ sanh nặng, phải dồn dập lâu ngày. Còn những người mà rảnh rỗi, những người nó đứt vào được thì bây giờ ta làm việc nhiều nhưng mà ta cũng tránh được cái bệnh, ta phải tập đi. Ta phải cho cái cơ thể chúng ta có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định để nó tự điều chỉnh lại. Cho nên một số các cái bệnh tật mà riêng mà tôi thấy nó không đáng, không cần phải cái kiểu là thuốc thì tôi cũng phải được chuyện. Như cái trường hợp mà bệnh cảm cúm vậy. Cho nên bệnh cảm cúm này là tôi không bao giờ uống thuốc, tại vì tôi biết cái này là cơ thể chúng ta có khả năng điều chỉnh, có khả năng điều chỉnh, cho nên chúng ta không cần uống thuốc. Tại vì nếu mà khi mấy thầy bị cảm cúm nữa thì cảm cúm thì sao? Thường là cái siêu vi mà cảm cúm này nó có cái chu kỳ vào khoảng độ 2 tuần lễ thôi. Thì bây giờ trong 2 tuần lễ này ta hạn chế có thể làm gì, ta dành cái thời gian nghỉ ngơi để cho cơ thể chúng ta nó có cái sức đề kháng chống lại tất cả những cái siêu vi. Thì như vậy trong vòng, tôi chỉ nghĩ có thấy trong vòng từ 10 ngày tới 15 ngày tức là 2 tuần lễ trở lại thì cái cảm ứng này rất là khỏi khó. Nếu mà chúng ta dùng một cái phút nào đó, ví dụ ta dẫn công, thì khi mà ta dẫn công được đó, thì lúc bây giờ nó tạo thành cái sức nóng ở trong người chúng ta. Từ cái sức nóng này nó làm cho cơ thể chúng ta bốc hơi. Làm cho cơ thể chúng ta bốc hơi thì tất cả các cái siêu vi này nó đều theo cái lỗ chân lông chúng ta mà nó bay ra ngoài hết. Cho nên ta chữa bệnh bằng cái cách mà dẫn công lên. Thì như vậy nó cũng bị thải ra ngoài. Bây giờ đó, nếu mà các vị kém hơn nữa, ta đã không dẫn con được thì bây giờ sao? Các thầy hồi xưa đó, tôi thấy học nói cái này. Từ lúc bây giờ họ chỉ nấu một thợ xong thôi, cho nên nấu một thợ xong họ tìm một số các cái lời tán nó cây. Bây giờ nấu một thợ xong lên, chúng ta trùm mình lại xong, làm cho cái hơi nấu từ trong người chúng ta, nó nấu ra, nó trở lên, nó làm cho phát mồ hôi. Cho nên khi mà nó phát mồ hôi vậy thì cái người này nó có thể ăn một cái bát cháo mà ở trong đó có thể có gừng, có tiêu, có cay, thì lúc bây giờ tạo sức nóng từ bên trong cộng với sức nóng bên ngoài, hai cái này nó ép lại, nó đẩy siêu vi mai cho mình, cho nên không có uống một viên thuốc nào hết. Nhưng mà trong vòng từ một tuần cho đến hai tuần tự làm. Còn nếu mà nhiều người làm dùng thuốc thì là lần cơ thể chúng ta suy yếu lắm, suy yếu lần cho đến cái mức mà không còn có khả năng để cắt. Đây là một điều rất nguy hiểm. Cho nên tu chúng ta phải biết nhận được cái công phu rồi đó. Chắc vậy là nếu họ không sợ lạnh, không sợ nóng là thật. Thật ra tôi có làm gì cái này nguy hiểm. Tại vì chúng ta hãy ở ra hơi lạnh chút thôi, ta mặc cay và cáo luôn, mặc cay và cáo lên luôn để cho cái cơ thể chúng ta nó ấm. Tay ta bảo vệ nó kỹ cho nên thêm cái sức đề kháng không còn được. Còn chờ hơi nóng một chút chúng ta lại mở quạt, cái này cũng là cái nguyên nhân. Cho nên khi mà chúng ta mở quạt lên thì cái này sẽ thấy mát, nhưng mà cái mát này là cái mát nó nóng. Cho nên mở quạt nhiều nên con người dễ sinh bệnh. Cái này tăng nhiệt chứ không phải là giảm nhiệt đâu. Và mấy ngày quay nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp nhiệt ở đâu? Trong phòng chúng ta tăng lên. Nhưng mà nó nhờ gió cử động cho nên chúng ta mới cảm thấy khác. Cái kỳ là nó lắm cho mình. Cho đây là sự thật của mình, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Nhưng mà nếu mà ta ở trong một cái tiện nghi đầy đủ như vậy lâu ngày, cơ thể chúng ta sẽ hiểu mất sức đề kháng. Thì rất là nguy hiểm để chúng ta thể bước được tu. Vì vậy đó, là cái tế bào da của ta này, tại vì cơ thể chúng ta là một bộ máy rất kỳ diệu, tất cả những cái gì nó là tự bảo vệ nhau. Thì cái tế bào da của chúng ta nó rất là đẹp. Cho nên khi mà trời lạnh, tôi làm thí nghiệm, khi mà trời lạnh lên thì lúc bây giờ các quý thầy sao? Quý thầy bắt đầu lấy nước lạnh tắm luôn. Cho nên trời lạnh ta tắm nước lạnh, mà trời nóng chúng ta tắm nước nóng. Đây là cái điều mà đặc biệt đó, ở đây tôi được tu. Khi tôi sang niệm Phật đi vào thiền viện, tôi thấy các thiền sư làm kiểu này dạy kiểu này, tôi thấy là mình nóng thì đi kiếm một chiếc nước lạnh, mình làm nó thì chỉ yếu nước nóng. Bây giờ làm cẩn thận, chứ bây giờ là các cài buộc mình phải tắm nước lạnh. Và khi nóng á thì đâu tắm nước nóng. Mới ban đầu có thể là, nhưng mà về sau có thể cái hiệu quả thì nó cao. Thật ra tắm nước nóng rồi, chứ giờ tắm như này mấy thầy tắm nước nóng rồi, mấy thầy không cảm thấy nóng mình. Tức là vì cái da chúng ta nó là tiếp thu với nước nóng, cho nên nó gặp cái khí trời nóng này nó cảm thấy bình thường. Cái này là bây giờ cái hòa thượng nó cũng giải rất là đôi thế này. Cái tế bào da chúng ta rất là kỳ diệu, chúng ta phải nên sử dụng nó và nên nuôi nó, nên phát triển nó lên để bảo vệ chúng ta. Đây là sự thật. Là cái khi mà trời lạnh á, nó có sức co lại, nó tự co lại, nó co lại nó giữ được sự nóng của người. Cho nên các vị thiền sư họ coi ở trên núi tuyết của họ sống được. Bên Nhật Liên Tông thì cứ tới mùa đông này, cái đông này là tất cả các thầy đã đi lên ở trên Tân Nguyên Sơn, lên Tân Nguyên Sơn để mà tu hành, để tập ngồi biết. Trời lạnh như thế này, nhưng mà mỗi một thầy chỉ đóng cái khố thôi, không mặc quần áo gì hết, đóng con cái khố thôi, ra ngồi ở bờ biết. Đấy, thầy nào mà ngồi luôn cái này chiêu luôn như vậy thì cái trường hợp này là coi là cao tăng. Hôm nay em đang tu hành ra nó bồ thường, chứ ai ngồi được chịu lạnh được không bình hoàn thì cái này được. Cái chuyện tu là có luyện, có rèn luyện. Cái khi mà lạnh như vậy, cái tế bào da chúng ta nó to lắm, nó co lại, nó tạo thành ra một cái màn tấm bức và giữ được sức tấm của cơ thể không cần mặt. Đây là một cái điều rất là quan trọng của cơ thể. mà có thương cho chúng ta là cái trường hợp trong thời Đức Phật mà nói trong thời chúng ta đây. Cái khi mà nóng quá, nhiều đôi người chúng ta nóng quá thì bây giờ sẽ vào ra nó tự mở ra để cho nhiệt nó đông trong cơ thể phát ra. Ta thường nói là cái lỗ chân lông của nó có khả năng làm cái chức năng này, tức là nó có thể thải ra bên ngoài nó có thể chặn đứng cái lạnh nhập vô trong cơ thể. Trên một cái bước đường tu chúng ta đấy, chúng ta phải tập luyện tập để cho cơ thể chúng ta chịu đựng được cái nóng cái lạnh đói khát và chịu đựng được cái này nữa, thì cái quy trình chúng ta đây mà thắng trên bước đường tu là thắng. Đói chúng ta cũng không thể đói mà rét chúng ta cũng không thể rét, thì cái trường hợp này là được thắng. Cho nên trở thành một nhà truyền đạo là đầu tiên phải có một sự chịu đựng với cơ thể, phải tập cho tu thông minh cái này, phải rèn luyện cho được cái này. Đó là cái bước tu ban đầu của chúng ta, phải rèn luyện chúng ta có cơ thể phải tập. Cái bước thứ hai là chúng ta tu lên, tức là loại từ thiền đạo, tức là loại từ thiền đạo là thuộc về tâm. Cái cơ thể chúng ta đã điều chỉnh xong rồi, tốt rồi, bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái thứ hai quan trọng hơn, tức là tâm. Thế nên bây giờ cái tâm chúng ta, cái chủ yếu của nó là gì? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là tọ tưởng hành và thức. Tọ tưởng hành và thức để thuộc về tâm. Thế về thân tức là sắc, chúng ta điều chỉnh xong rồi, bây giờ ta điều chỉnh tâm. Sắc và tâm là hai cái mà Đức Phật chúng ta điều chỉnh được. Cho nên cái điều chỉnh tâm là gì? Thọ tưởng hành thức. Đầu tiên chúng ta điều chỉnh cái thọ thức. Cho nên cái thọ thì cái trường hợp này là gì? Sau này thì chỉ hợp chia ra làm khổ thọ, lạc thọ và xa thọ. Chia ra như vậy chúng ta tu. Cho nên người tu hành này chúng ta tập xả, có lẽ xả rồi. Cho nên cái gì bỏ, cái gì cũng đưa lại trong tâm chúng ta, xả gì như thế, còn giữ lại trong lòng nữa thì lại làm gì? Cho nên cái cảm thọ của chúng ta nó khổ thọ, lạc thọ. Bây giờ nó còn nhiều, chúng ta cứ tránh cái khổ và gì trở lại. Đây là tên cái cuộc sống của con người, tức là thích thưởng lạc và tránh cái khổ. Nhưng mà càng lớn cái khổ bao nhiêu thì cái khổ đó nó càng bao vây chúng ta lên, càng đi tìm cái lạc bao nhiêu thì cái lạc càng thân sản chúng ta. Trên thực tế là như vậy. Thế là thực, là tại vì chúng ta cố tránh cái khổ, nhưng mà loài người tránh được. Tất cả mọi người ở trên thế gian ngày nay người ta thấy cái rất là rõ ràng. Thế là ta muốn được em lại, muốn được an lạc là muốn có những tiện nghi trong cuộc sống. Cho nên cái tiện nghi của cuộc sống chúng ta càng nhiều thì cái sự phá hại đó cho tài cầu chúng ta càng lớn. Thế là sự thật chúng ta thấy. Cho nên cái tiện nghi của chúng ta nó thu hẹp cái cuộc sống chúng ta dần lại, cho nên cái khổ ta lên. Cho nên ngày xưa đó thì đi với thầy đấy, chúng ta đâu có phải đối phó với những cái chuyện chung quanh chúng ta. Cho nên muốn xây nhà máy thì cứ xây, nước thì cứ thải ra tự do thôi. Nhưng mà ngày nay muốn xây dựng một cái nhà máy thì cái điều này quan trọng nhất là tức là phải xử lý chất thải. Không xử lý chất thải thì không thể xây nhà máy được. Xây nhà máy mà không xử lý chất thải thì cái này rất nguy hiểm cho đại đất chúng ta. Thế là chúng ta cho nên cái tiện nghi của chúng ta nó đem trở lại cho trái đất này, cho xã hội này, tất cả những bất tiện nghi này. Tại vì sự thật của chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ một cái máy điều hòa, cho nên một cái máy điều hòa của chúng ta nó cho chúng ta một phần khí lạnh và một phần, thì nó lại thải ra thêm ngoài không khí một phần khí nóng, và nó lại thải ra trong không khí một phần khí lạnh. Cho nên nó cho cái khí lạnh cho một người hưởng thụ, nó cho cái khí nóng cho cả trái đất, nó cho cái khí lạnh cho cả cái thiên nhiên. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Càng tiện nghi bao nhiêu, càng sung sướng bao nhiêu, thì cái chết càng tới gần mình. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Đó là ở đây cái bức tượng tu Đức Phật chúng ta đã thấy một điều này từ xưa. Loài người chúng ta ngày nay mới thấy, nhưng mà Đức Phật ta đã thấy được. Cho nên ở trong cuộc sống này, cái điều quan trọng nhất ở đây là quân bằng. Tức là quân bằng, và ngày nay chúng ta dùng cái từ là cân bằng sinh thái. Cho nên cân bằng sinh thái để cho trái đất chúng ta có một tuổi thọ lâu hơn. Thế là sự thật. Cho nên làm sao mà cái sinh thái, tức là cái sự sống trên đất này là luôn luôn giữ thế cân bằng, không cho cái độ dị ô nó quá cao. Đây là cái sự thật đó mà chúng ta thấy. Thì như vậy á, trên cái bước đường tu hành này chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn có cái chi thức. Tuy cái chi thức tức là hạn chế cái yêu cầu của con người chúng ta tối đa, hạn chế tối đa thì cái trường hợp cái sinh thái của trái đất này nó trở thành cân bằng dễ hơn. Cái yêu cầu của chúng ta càng lớn bao nhiêu thì cái sinh thái này nó càng mất cân bằng. Cho nên sinh thái này mất cân bằng là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên chúng ta yêu cầu cần bao nhiêu dầu quả để xài, chúng ta cần bao nhiêu gỗ để xài. Cho nên cái yêu cầu về chất đốt, cái yêu cầu về gỗ mà nó làm cho cái này đó chúng ta đang thấm nhận mình. Tất cả những cái này là tạo ra chúng ta có cái thế mà không cân bằng và không ổn định. Ở đây chúng ta phải cho nên cái cảm thọ này của chúng ta, Đức Phật dạy hạn chế yêu cầu của từng cá nhân tối đa ở trên cái bước đường, hạn chế tối đa những cái gì mà khắc phục được ta khắc phục, chúng ta không có hạn chế cái phần này thì cái cân bằng này không có bảo đảm được ở trên bước đường tu. Cho nên người tu chúng ta cái trường hợp đó không cầu cái lạc thì cái khổ không tới. Cho nên cái lạc và cái khổ hai cái này tự nhiên không có trong đời sống của người ta. Không thấy khổ cũng không thấy vui, cho nên bây giờ ta mới đủ sạc họ. Cho nên tâm hồn chúng ta đã thanh tịnh. Nếu hai thầy nào không có yêu cầu nhiều thì cái trường hợp thầy đó cảm thấy được giải thoát. Cho nên đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát. Đạo giải thoát tức là không có cái yêu cầu, hay là hạn chế cái yêu cầu cho bản thân tối đa, thì lúc bây giờ cái hạnh phúc đó nó tới cho ta và tới cho mọi người. Trên cái bước đường tu hành là tôi nghĩ tôi thấy thầy nào mà đòi hỏi ở tính độ nhiều quá thì cái thầy này mất tính độ rồi. Còn cái thầy nào mà không đòi hỏi tính độ mà đã cho bồi đắp cho Phật tử ấy, thì cái thầy này để tử mỗi ngày một lần nữa. Đây là thực tế nhất có thể thì nghiệm nó sẽ không. Tại vì ở nước ngoài có nhiều thầy ấy, lo xây dựng chùa cho nên Phật tử xa xứ khi mà họ muốn tới thăm cái chùa, nghe nó có chùa là thăm, tới thăm lên thì trường hợp thầy này đưa sổ ra tiên góp cái này cái kia đủ thứ hết, cho nên tất cả các Phật tử này không có khả năng đóng góp, do đó không dám tới chùa. Đây là cái sự thật mà chúng ta, cho nên cái cuộc sống tu hành của chúng ta không đòi hỏi ở xã hội, không đòi hỏi ở người, làm bất cứ cái gì cho ta thì lúc bây giờ là mọi người mới có thể tới gần ta. Đây là cái người. Còn khi ta tới gần mọi người, ta tới theo yêu cầu của họ thì quyết định là mà sẽ gian tay và tiếp tục. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái chỗ này gọi là xả bỏ. Làm sao mà chúng ta tránh được đó, yêu cầu của bản thân ở trong mình. Nếu khi mà mấy thầy tu và tập được cái này rồi, hạn chế yêu cầu cho bản thân có tối đa rồi thì càng cũng sẽ tới cái giải pháp mình là ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được. Thì cái trường hợp này là cái người tu giải pháp là được. chứ không phải là cái người tu giải thoát mà có nhiều tiện nghi chúng ta. Càng tiện nghi bao nhiêu thì chúng ta càng lợi thụ được cái gì. Còn rất tiện nghi thì chúng ta được giải thoát. Đó là Đức Phật chúng ta đã thể hiện trong cuộc sống và truyền đạt chúng ta. Thì từ cái chỗ mà họ chúng ta đã tính được, cho nên sắc chúng ta đã tính được, họ chúng ta tưởng tính được, bây giờ là cái tưởng và cái hành. Cho nên trên cái bức tường tu hành này, cái điều quan trọng này là tưởng quẩn và hành quẩn. Thế cái tưởng quẩn và hành quẩn thì bây giờ là ở trong đầu con người, làm con người thì nó phải có suy nghĩ, phải có tính toán. Cho nên nó có suy nghĩ, nó có tính toán. Từ cái suy nghĩ tính toán này, Đức Phật gọi là tưởng quẩn có gì không? Cho nên ngồi yên như vậy, nhưng mà trong đầu chúng ta nghĩ cái này, nghĩ cái này, nghĩ cái này, thì tất cả những cái nghĩ này á, từ từ nó ta phân ra làm hai. Thứ nhất đó, là cái vọng tưởng điên đảo thì chúng ta được. Nên cái vọng tưởng điên đảo cái này chúng ta phải từ trước đó. Tại vì chúng ta tưởng ra những cái việc mà ta gọi là không tưởng, những cái tưởng mà không bao giờ có, không bao giờ xảy ra cho chúng ta, mà chúng ta để tâm vào đó gì. Mà nếu mà chúng ta bỏ cái tưởng đi, dứt cái tưởng đi nhá, thì chúng ta trở thành nhớ bụi bụng thanh bụi, trở thành nhớ gỗ đá, trở thành vô dụng. Tại chỗ trên bước tự tu thì này chỉ rất là, cho nên việc tưởng định để trở thành nhớ gỗ đá thì này không nên. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta đây là nghĩ luôn luôn chủ thức, mà thường á ta gọi là nhớ như vượng, như con vượng, hay là như con ngựa, thì như vậy cũng không có lợi. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật dạy nên tập trung hơn, nên gom lại để cần sức mạnh. Đây là điều kỳ diệu. Khi mà chúng ta tán tâm, tức là tâm tâm, thì ta nhận sự vật không bao giờ chỉ xa. Tại cái tư tưởng của con người đó, thế này ấy, và trời cái kiếm mà lấy cái lửa đó thì cái gì thế? Cho nên chúng ta điều chỉnh cái kiếm mà kiếm lên mặt trời để gom lại thành một điểm. Thế tôi hồi nhỏ đi chơi cái này, gom nó lại thành một điểm thì chính cái điểm này tạo thành điểm nóng mà nó có thể đốt được dễ cháy. Đây là từ một cái tâm kiến lấy lửa mà chúng ta thì cái tâm chúng ta thấy. Cho nên cái tâm của chúng ta có thể phải tâm vô này, cho nó vô trở lại ở một điểm nào đó. Khi mà tâm chúng ta vô lại một điểm nào đó thì cũng bây giờ trở thành một điểm mạnh, một điểm nóng kỳ diệu có thể đối với tất cả. Nếu vô nó trở lại được trở thành một điểm nhỏ và rọi vào điểm nào đó thì cái việc này là luôn luôn chính xác. Cho nên Đức Phật dạy các thầy chỉ theo đó là chế tâm biết trước rất được. Ta chế tâm biết trước tập trung cái tâm trở lại thành một điểm nhỏ thì cái gì không giải quyết được, cái gì không siêu vượt được. Đây là ở trong cái quốc lực của ta, tùy theo cái mức tập trung này cao hay là thấp mà ta đã có phân ra phẩm Bồ Tát Tinh Văn Di Giác và phạm khu thế này các và khu thì đấu loạn không thể, cho nên không sử dụng vào đâu được hết. Cho nên là tiêu thiên thì khá hơn chút, cho nên tiêu thiên thì khá hơn chút, không có một tưởng như nào. Cho nên tâm của họ thì gom vào cho nó nhìn là thấy được cái vui. Càng dị thừa và còn vô đạt thì họ mình thấy cao hơn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đấy, là chúng ta phải khéo sử dụng cái tưởng này. Khéo sử dụng cái tưởng đó là cái gì quý giá chứ không phải là tài hại. Nếu biết sử dụng thì nó rất tốt, mà không biết sử dụng nữa thì cái tưởng này nó mới trở thành tài hại. Vì vậy đó mà chúng ta phải biết sử dụng cái tưởng quẩn, tức là cái tưởng tượng. Bây giờ dùng nó để suy nghĩ về Phật pháp, để suy nghĩ về cuộc đời. Tôi thì thường nói là tập trung tư tưởng lại để mà dịch vào cái lăng kính của Đức Phật. Đây là điều mà ta nên đơn bước được luôn này. Tức là tập trung tư tưởng hết lại để mà nhìn xuyên qua cái lăng kính của Đức Phật, hay là ta nhìn đời theo cái kiểu nhìn của Đức Phật, theo cái kiểu nhìn của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời này là đẹp biết bao nhiêu. thì não không bao giờ phát hành. Đó là một cái cách của mình cho nên biết sử dụng cái tưởng này. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tưởng này á, để cho nó có chính xác, cho nó có chính xác cao, thì bây giờ nó dùng cái chính xác cao này để đi vào trong cuộc đời, để cho bản thân của mình. Cho nên nghĩ ra được nhiều việc mà cứu giúp cho cuộc đời. Cho nên nghĩ ra cái cách mà cứu giúp cho cuộc đời rồi á, thì bây giờ tới cái cuối cùng mình chúng ta vẫn đang xả vào trong cuộc đời mà cứu giúp họ. Cho nên cái quá trình tu hành của chúng ta đó là tu hành làm sao điều chỉnh cái con người chúng ta, rồi điều chỉnh cái tâm tưởng chúng ta để chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt vời. Từ một cái trí tuệ tuyệt vời này ta đem cả một cái thân thể khỏe mạnh, một cái trí tuệ tuyệt vời này còn nhất trở lại thì nó trở thành một con người hữu dụng trên cuộc đời, trở thành người hữu dụng trên cuộc đời. Thì bây giờ chúng ta mới đi vào một cuộc đời mà cứu vớt chúng ta chia sẻ và thắm là một cách. Chứ không có cái quá trình đó này. Thì bây giờ nó một vực thăng, thăng một vực thăng này là gì? Đầu tiên là tôi nói chuyện thực tế một chút đi. Tức là có một sức khỏe thật tốt. Có một sức khỏe thật tốt, có một cái đầu thật thông minh. Và có một cái tim đầy đầy đấy. Ba cái này sẽ là ba cái chất lượng để cấu tạo lên một cái cuộc đời. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đấy, cũng bao nhiêu cái chuyện, cái này cũng quan trọng. Mà làm sao để cấu tạo nên con người có ba cái điều. Có một cái trái tim đầy nhân ái, cho nên cái pháp hoa Đức Phật là vào nhà Như Lai. Cho nên vào nhà Như Lai là trái tim nhân ái của chúng ta. Nếu không có trái tim nhân ái, không thương được cái cuộc đời thì không phải là đệ tử của Như Lai rồi. Đây là cái điều quan trọng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hội đủ được ba cái này rồi, để thể bước chân vào cuộc đời để làm lợi ích. Thì khi mà vào cuộc đời làm lợi ích thì ta thấy Đức Phật làm thế nào ta làm theo. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài đi giáo hóa chúng sanh, Ngài đi giáo hóa chúng sanh là thường Ngài có cái bậc tư tưởng cao. Cho nên người ta gọi Đức Phật là một đạo sĩ trầm mặc. Nó khác với đạo sĩ Bà La Môn. Tất cả các vị Bà La Môn thì hầu hết là tranh cãi với nhau không biết mình, có thể nói từ sáng tới chiều không biết mình. Còn Đức Phật chúng ta là luôn trầm mặc. Cho nên đạo sĩ trầm mặc đây là tên chỉ cho Sa Môn Môn Tâm An của Đức Phật. Nó khác với Bà La Môn. Khi mà ra Ấn Độ tôi thấy những người tu theo đạo Bà La Môn tập nói, tập tin phục người khác, tức là tin phục và người khác là nói hơn người khác. Cho nên mặc dù tôi làm giảng sư nhưng mà tôi không luyện tập cái, không luyện tập cái cách ăn nói làm sao mà hơn người một chuyện không nào. Đây là cái trường hợp cái nói hơn người thì nó hiện rõ ràng là nó không xuống phải tập nói. Cho nên đạo Phật của ta Đức Phật trầm mặc. Nhưng mà nó có một cái gì ở bên trong làm cho mọi người thấy phải kính trọng. Cái điểm này là điểm quan trọng như thế. Cho nên Đức Phật luôn luôn tập trung tư tưởng lại cho nên Ngài mới trở thành vị Đạo Phật. Mà tập trung tư tưởng rồi á, thành Ngài mới chiếu rọi vào trong cuộc đời. Chiếu rọi vào cuộc đời á, thấy chỗ nào có người cần trở ra thì Ngài đi thẳng tới đó. Đây là cái điều đặc biệt. Muốn giáo hóa chúng sanh có kết quả tốt
thì mình phải làm vậy.
Tập trung lại rồi nhìn thấy cái chỗ nào có người cần ta, ta tới đây giáo hóa nhất định thành công. Chứ đừng có giáo hóa chung chung. Đa số những người thất bại là cứ hay thấy người nào có tiếng tâm, người nào giàu có, người nào có cái này kia thì ta tới đây giáo hóa không được. Cái này thất bại. Những người đó họ không cần ta. Bây giờ những người nào cần có ta thì ta tới. Cho nên ta tới đó ta làm được một việc gì lợi ích cho họ đó thì sau này họ sẽ ghi nhận lại tốt hơn. Trên cái bức tượng của Phạm này các thầy ý này là những quan trọng của Phạm. Cho nên tôi nói cái ban đầu nhiệm tu hành của chúng ta để đạt được có cái trí tuệ này cái sức này, bây giờ dùng cái sức này để là cho hơn. Thì có cái trí tuệ của chúng ta rồi, chúng ta sử dụng nó bằng cách nào? Gần nhất là chúng ta coi chỗ nào cần chúng ta, người nào cần chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng giúp họ để họ trở thành thành viên của cuộc đời của chúng ta. Cái điểm này là điểm quan trọng. Lựa người nào cần chúng ta chứ không phải lựa người giàu hay lựa người giỏi. Đôi khi người giàu người giỏi họ không cần tới ta, mà ta tới với họ đó, thì họ xem thường, họ xem thường chúng ta cái này không cần. Nên trên cái bước đường tu hành của tôi đó, đó thật, tôi không cần người giàu, tôi không cần người giỏi, nhưng mà tôi cần những người có một cái tâm niệm giống tôi. Đây là chúng ta được cùng gặp. Còn nếu có những thầy mà ở trong cái chùa đó từ một cái số Phật tử thành công, nhưng mà khi về trụ trì rồi á, số Phật tử này mòn lần mất lần nữa, tới cuối cùng cái chùa này hoàn toàn là tan vỡ. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Một bên á thì làm cho quần chúng mỗi ngày tăng lên, một bên á thì làm cho bất lực quần chúng là mình. Hai cái này thì chúng ta so, chúng ta biết giữa cái đúng và cái sai. Thì bây giờ đó, tôi nói là cái mất lần một chúng, cái mất lần một chúng là sai rồi, nhưng mà cái sai này chúng ta tâm ra để ta thấy là điều gì. Cái sai ở trong đạo của chúng ta đó, nó có cái truyền thống này, mà ở trong một tương đối để chúng ta tìm hiểu. Cái thứ nhất là gì? Thường ở trong đạo chúng ta nói câu dễ thương là rất duyên. Tôi hết duyên ở chùa này rồi, cho nên tôi ở trong chùa này đó, có nhiều không, mấy thầy nhìn thấy tôi cũng coi như cần thiết nữa, cho nên là hết duyên. Tại vì hết duyên rồi, hết duyên chỗ này thì phải đi chỗ khác, hết duyên ở cuộc đời này thì phải lo đời sau. Thế người chết là không còn hết duyên, hết duyên ở thế giới này rồi thì phải đi thế giới khác thôi, hết duyên ở chỗ này phải đi chỗ khác. Rất nhiều cho nên những Phật tử không còn tới được trả nữa. Thì ta ở đây làm gì? Cho nên rất nhiều cho nên chúng ta sẽ có gì chỗ khác. Đi chỗ khác đi tìm chỗ nào có duyên với ta, người nào có duyên với ta thì ta đồng với Phật ta thì nhiều. Cho nên sư Phật tử phải gọi là Phật quán của duyên duyên, hữu duyên nhân. Tức là Phật chỉ độ những người có duyên với Ngài không? Người nào có duyên với Ngài thì Ngài tìm tới đó Ngài độ. Người nào rất duyên với Ngài thì bao giờ bỏ đi. Nên chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên khi mà Đức Phật tới cái Pháp Hoa mà đến 5.000 người bỏ ra đi, Đức Phật nói là những người này đi cũng tốt không? Nó sao tốt? Nó là rất duyên rồi. Rất duyên rồi nó đi. Thì là cái khi mà cái duyên thầy trò có đó thì nó rất lầm, nó chết sống. Nhưng mà khi rất duyên rồi đó, và sống chung với nhau đó, thì dễ biết thành cái vụ. Thế là tôi thấy nhiều khi thầy trò không nhìn mặt nhau cho người đó. Cho nên chúng ta đều thấy như vậy. Thế là hết duyên rồi thôi, chúng ta đi đâu khác. Sau khi thôi mình đi. Thế chứ pháp như vậy. Bây giờ mình làm chủ đề ở đây, nhưng mà bây giờ ở đây đường đó thì thôi đi. Cho nên những bức tượng tu hành này, tôi nghiệm nó tôi thấy thế nào. Hết duyên chỗ này thì chúng ta có duyên người khác, đi tìm cái người có duyên mà độ, thì như vậy trong một đời tu hành của chúng ta độ được nhiều. Các cái vị tổ như thầy thấy Bồ Đề Đà Ma rất duyên ở độ, cho nên đi sang Trung Hoa tìm người cả đại sư mà độ để mở ra một cái trang sử mới. Tỳ ni đa ưu ti từ Ấn Độ mà đi sang Việt Nam, đi sang Việt Nam và đổ cho ngày trước hiện, đổ cho ngày trước hiện để thành lập ra một cái tông phái thiền trị ở Việt Nam. Cho nên cái khi mà có duyên thì là mới duyên. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Ở đây chúng ta có nhiều màu sắc khác nhau, có thầy thì là màu bạc áo bác sĩ, có thầy thì mà áo lam tông, có thầy thì mà áo bắc tông, tôi cũng gọi là duyên. Tại vì cái thầy bác sĩ này nó lại có cái duyên đối với tổ sư Minh Đăng Quang, cho nên rất là thú vị. Thú vị là tâm trong cái áo của sĩ của mình. Đây là sự thật. Cái thầy kia tu cho năm tâm thì mặc cái áo năm tâm thì cũng có cái thú vị. Khi ta mặc áo thì ta thấy ta gần với Phật, ta chống với Phật, ta xuống tu được. Cho nên trên cái bức tượng tu của chúng ta thì có cái duyên, cái chùa này có cái duyên được chùa kia, có cái duyên với người này, có cái duyên với người nào, có duyên với pháp môn này, có duyên với pháp môn khác. Như vậy là mỗi người tùy theo cái duyên này mà chúng ta làm sao từng ba điều gương lại. Cho nên gương lại cái này thì chẳng những không giáo hóa được ai mà còn gây thiện hạ cho chính mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Muốn làm thì chỉ có thể là tạo duyên mà thôi. Cho nên tạo duyên thì sau này nó mới có cái quả chúng ta. Còn nếu mà không như vậy thì không thể làm mà có được. Cho nên cái khi mà tạo thành cái ác duyên thì sanh trên cuộc đời này là ta luôn luôn gặp ác. Rồi chúng ta tu hành như thế nào đi nữa nhưng mà ác vẫn là ác. Còn cái người mà thiện duyên thì cái trường hợp đôi duyên đó chúng ta thấy họ làm sai trái nhưng mà vẫn có kết quả tốt là tại vì cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là tu hành phải thấy được nhân duyên, phải nhìn thấy được chỗ đó. Mà cái nhân duyên này nó trở thành cái tự nhiên không thể khác được. Mà bây giờ chúng ta muốn khác hơn thì chúng ta phải tạo cái nhân duyên khác thì nó phải khác hơn thôi. Cho nên tạo một cái nhân khác rồi thì cái này nó sẽ tự khác. Cho nên mọi vật ở trên cuộc đời này luôn luôn biến đổi. Thì mọi vật biến đổi, chúng ta tùy theo cái duyên biến đổi này chúng ta làm sao. Chứ đừng bao giờ ngưng nó lại cái duyên này thì chúng ta sẽ kết quả bản thân. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Tôi muốn trao đổi cái duyên này. Thì cái thứ nhất là khi chúng ta đã ở một cái ngôi chùa nào ta có cái duyên đó sao. Riêng là tôi coi trong cái chùa này có bao nhiêu người thương tôi, có bao nhiêu người ghét tôi, có bao nhiêu người là vô thượng vô hạ, tôi luôn luôn có căn cái này. Thì ở trong cái hội đạo tràng này bao nhiêu người thương mình, nếu cái số người thương mình nhiều, số người ghét mình ít, cần hai cái này chúng ta có thể ở đây làm đạo. Ở đây làm đạo được bởi vì cái người thương chúng ta nhiều, mà cái người ghét cũng thấy nhé. Vì những người này mà ta chấp nhận những người ghét. Thế nên những người gây khó khăn cho ta chấp nhận, chứ không buồn phiền để ta đổi những mình. Đó là ở trong cái quốc tử của mình. Quá nhiều chuyện là thế. Rồi bao nhiêu người đối với ta vô thượng vô mạng, tức là thờ ơ, thì bây giờ ta biết thầy tìm một cái duyên để mà kết nối. Cái duyên kết nối này. Cái người này đối với chúng ta đời trước chưa có gì quan hệ, thì bây giờ trong đời này ta tìm một cái để quan hệ với họ. Cho nên cái người mà vô thượng vô mạng này thì cái trường hợp này dễ thành bạn hơn. Thì lúc bây giờ ta muốn cho họ, muốn làm bạn với họ thì chúng ta tập trung tư tưởng theo cái cách này để nhìn vào trong lòng của họ. Nhìn vào trong lòng của họ có họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì. Tức là họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì thì chúng ta theo cái nghĩ và theo muốn này chúng ta tu rất là thành đạt. Thì ví dụ như bây giờ cái người này ta gọi vào cái lòng mà ta thấy họ muốn gì hết mà chỉ muốn ta đi được một pháp đi thì thôi cái này đừng nói gì thêm nữa, phải cúi đầu chào rồi đi. Nhưng mà khi đi một pháp rồi á, đôi khi nó nghĩ là nó thương mình, tôi kinh nghiệm nên cứ đừng muốn sao. Đây mình không có làm cái gì sai quá hết, nhưng mà nó đuổi mình đi, nó đuổi mình đi á, mình đi á thì để nó làm sao. Nhưng mà trong lòng nó muốn mình đi cho phút mắt, mà bây giờ mình ở lại mình làm cái gì đi nữa, tôi thấy nó cũng không được, nó không vui nữa. Tốt nhất là chúng ta đi. Để chúng ta đi ra khỏi chỗ này, ta tới một cái chỗ nào đó, mà ta sống một đời sống cao hơn, hoặc là ta sống một đời sống thấp hơn. Nếu ta sống cao hơn, thì nó sẽ biết là mình ta sống thấp hơn thì nó dù chúng ta chờ nó chết là cái gì nữa, để cho những bước tự tu ra này. Còn lúc bây giờ đó, mà ta nhìn vào trong lòng họ, nhìn rơi vào trong lòng họ đó, ta có học muốn là cái gì này? Trong lúc tự tu cho tôi hay, hay suy nghĩ này. Bây giờ đó, nó muốn mà đi tụng kinh đó, cái ông thầy trụ trì thấy một ông đạo là muốn ông đạo này thì tụng kinh, muốn ông đạo kia thì các sanh, muốn đạo này thì mở tâm, tất cả những cái ý muốn của ông thầy trụ trì này, tất cả các ông đạo này á giải quyết tướng sao đi muốn, chắc chắn là được, chắc chắn là được. Cần có một người làm cái gì đó thì ta tình nguyện ta vô tâm. Thì như vậy á, cái người mà với chúng ta chưa có cái duyên hạnh cho nên vô thượng vô hạn, thì lúc bây giờ ta phải kết duyên hạnh, kết duyên hạnh hay là tròn cái hạnh, tròn cái hạnh là phải ta làm một việc gì đó theo ý muốn của họ, mà ý muốn đó ta biết được không? Thì đương nhiên là họ có cảm tình chúng ta, họ biết với chúng ta làm được việc một vài lần như vậy á, thì mấy thầy thấy họ sẽ thương thật. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng ở trên cái đường tu. Thì đối với thầy trụ trì cũng thế, đối với phật tử cũng thế, đối với chính quyền cũng thế, không khác. Nên chúng ta coi đối với phật tử muốn ta cái gì, chính quyền muốn ta cái gì. Khi ta có được vị trí như thế rồi, ta biết chính quyền muốn ta cái này, phật tử muốn ta cái này, thì ta đáp ứng được cho phật tử tự thương ta, đáp ứng được chính quyền. Nên trong một cái quá trình làm việc của tôi ban đầu thì cũng ai biết rồi đó. Nhưng mà lần lần tôi tham gia vào trong mặt trận phường cho tới lên tới mặt trận quận cho lên tới mặt trận thành phố lên tới mặt trận phường là tại vì tôi biết nhìn, tôi nhìn coi cho tất cả những người mà ở trong cái tổ chức này họ muốn tôi làm gì, họ muốn theo cái muốn này. Mà chúng ta cần bước đáp ứng, mà hãy đáp ứng được thì cái trường hợp này nó quyết tâm. Cái kinh nghiệm của tôi đối với xã hội, mà bây giờ đó, ta được cái thế mặt trận này đó, họ quyết tâm chúng ta, được cái thế nhà nước này họ quyết tâm chúng ta, thì cái con đường làm đạo chúng ta sẽ trở thành dễ hơn. Đây là kinh nghiệm của tôi. Tại vì họ quyết tâm chúng ta rồi thì chẳng những họ không trở ngại chúng ta, họ tìm cách giúp đỡ, họ tìm cách giúp đỡ cho nên cái vấn đề tu học truyền bá của chúng ta đó, nó trở thành dễ dàng. Đây cái này cũng gì suy nghĩ lắm. Còn nếu mà ta ở trong cái chỗ này, ông nhà nước thì muốn thế này, ta luôn luôn làm người nào, ta nên làm người nào thì làm sao chấp nhận ta được, không thương chúng ta được, không giúp đỡ ta được. Cho nên cái này mâu thuẫn mỗi ngày nó rất trầm trọng tim, tới một ngày nào đó một chuyện nó sẽ bắt đem nhốt ta lại, đem nhốt ta lại, đem ra tòa án của quan nhẹ nhất thì nó cũng cô lập quan chế. Thì cái chuyện tu hành của chúng ta tới chuyện đó cái này cũng phải có cái tu cách nữa. Tới đây cái bị quản chế thì cũng phải tu theo người quản chế, đây là cái điều quan trọng. Tới đây có cái thủ trì đó. Cho nên tôi đã được trước gặp Phật Thượng Hiền Quang. Khi mà mãn hạn được ngày về, hôm qua ngày thăm, ngày tới, hôm qua gặp tôi, thì tôi thấy có sự này. Ngày đó, 17 năm thì quản chế, tôi cũng được 4 lần đại hạnh đức. Đây là điều cho nên thì quản chế tôi được điều quản chế. Ở đâu chúng ta tu trong sản phẩm đó? Thế là ở trong quản chế, bị quản chế rồi, mà nếu ai ta còn nghe chuyện này nghe chuyện kia nữa thì nó càng siết lại chúng ta nhiều. Nhưng vì vấn đề là mấy ngày đêm làm kinh ra tụng, ngày này qua ngày kia cứ tụng kinh tụng cho tới khi nào mà lòng chúng ta nó hoàn toàn cỡ mở, nó hoàn toàn trong sáng thì đủ thứ pháp cả tiếp ra đây. Đây là gì? Phật sẽ thành chúng ta. Lòng chúng ta trong sáng, lòng chúng ta cỡ mở thì mọi việc ở trên cuộc đời nó sẽ tốt. Cho nên những kinh của Đức Phật cũng là gì? Trên bước đường tu đó, tôi nghiệm là ở trong mọi hoàn cảnh có trí tuệ, rồi thấy nhân viên, theo nhân viên là làm sao, thì như vậy mỗi ngày chúng ta được thân thiện. Tôi có một số ý kiến như vậy là góp cùng với quý vị và quý vị. suy nghĩ tiên để mà chúng ta bảo vệ được Phật giáo và giữ được cái vai trò của chúng ta là quản lý cơ sở của Phật giáo và làm rõ trách nhiệm của mình. Cầu chúc cho